là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 9 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông toàn quốc năm 2023.
Vụ xuân năm nay Yên Bái phấn đấu gieo cấy 19.000 ha.
Các cơ quan hành chính của thành phố Yên Bái làm việc ngay những ngày đầu năm để đáp ứng mọi công việc của dân.
Trong tháng 1, huyện Mù Căng Chải có 25 trẻ em là con thứ ba được ra đời. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh. Năm 2022, Ban chỉ đạo tỉnh đã đổi mới nội dung hướng mạnh về cơ sở, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, tăng cường và nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ đạo tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan được tổ chức hiệu quả, đã lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và cơ quan thành viên. Các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh đã chủ động hướng dẫn chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 1.389 tổ hòa giải với 8.500 thành viên. Các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải trên 1.000 vụ việc, hòa giải thành công 879 vụ việc đạt 86%, tiến hành 376 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý 51 vụ việc có sai phạm. Công tác cải cách hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông được triển khai tại 100% cơ quan chuyên môn, huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh và ngành dân vận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện tốt việc công khai minh bạch các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi của công dân theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Ngày 9 tháng 2, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, cả nước xảy ra gần 11.500 vụ tai nạn giao thông, làm gần 6.400 người chết, gần 8.000 người bị thương. So với năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm, nhưng số người chết lại tăng gần 10%. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ vẫn là vấn đề nhức nhối nhất khi số người chết đã tăng tới 566 người, xảy ra tới 30 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm 97 người chết. Tai nạn giao thông đường sắt tăng cả 3 tiêu chí, số người chết tăng trên 37%. Cả nước có 31 địa phương có số người chết tăng, trong đó có 10 tỉnh thành, số người chết tăng trên 30%. Năm 2022, cả nước cũng xảy ra 26 vụ chống lại cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, làm 10 cảnh sát giao thông bị thương, 24 đối tượng đã bị bắt giữ. Theo đánh giá, mặc dù kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông so với năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu đề ra, song so với năm 2019, trước thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, thì tai nạn giao thông đã giảm rất sâu cả 3 tiêu chí. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm 46 người chết, thiệt hại tài sản trên 3,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển không chấp hành các quy định như uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục kiên trì xây dựng văn hóa giao thông, đổi mới chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là trong trường học và giới trẻ. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố dành nguồn lực quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giám sát, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Ngoài ra, cần kiên trì kiên quyết thực hiện các giải pháp đã đề ra, phải làm thường xuyên liên tục, từ đó tạo ra văn hóa trong chấp hành luật lệ giao thông. Giải pháp hiệu quả và thiết thực nhất mà hầu hết các địa phương đều đặt ra, đó là công tác tuyên truyền phổ biến trong cấp ủy chính quyền địa phương, hệ thống chính trị, trong gia đình và nhà trường. Đây chính là cái gốc của vấn đề để kéo giảm, ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 2 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các báo cáo viên tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy thông tin về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự báo tình hình và nhiệm vụ công tác năm 2023. Nội dung cơ bản chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như các sự kiện quốc tế quan trọng. Theo đó, tuyên truyền phong phú, tư duy phải gắn với thực tiễn, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2022 để làm tiền đề cho năm 2023, năm bản lề thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng. Trong đó tập trung vào kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đạt 8,62%, xếp thứ hạng cao so với các tỉnh trong vùng. Chỉ số hạnh phúc tiếp tục là điểm nhấn, là nét đặc trưng riêng của Yên Bái. Bởi sau 2 năm thực hiện chỉ số hạnh phúc của người dân là 62,57%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc, vượt 1,37% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hạ tầng giao thông có sự phát triển nổi trội khi nhiều công trình giao thông lớn trọng điểm được xây dựng mang tính kết nối liên vùng. Hàng nghìn km đường giao thông liên xã, liên thôn được bê tông hóa, cứng hóa, tạo diện mạo mới cho nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa, góp phần quan trọng thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh những kết quả về phát triển kinh tế, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa xã hội như y tế, giáo dục, du lịch, tuyên truyền về chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy với 37 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 14 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường, 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Tuyên truyền về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, thay thế các báo cáo viên không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tuyên giáo như khai thác thông tin qua ứng dụng thông tin tuyên giáo trên điện thoại di động, app mobile tuyên giáo, trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, chuyển hội nghị học tập nghị quyết từ trực tiếp sang trực tuyến để tăng số lượng người được tham gia nghiên cứu.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác số 3 của tỉnh Yên Bái do đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã dự hội nghị đánh giá công tác phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Chấn năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện quyết định 156 của tỉnh ủy Yên Bái năm 2022, đoàn công tác số 3 gồm 13 sở ngành của tỉnh, được phân công phụ trách 15 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Năm 2022, đoàn công tác đã thực hiện 138 cuộc làm việc tại cơ sở, trong đó cá nhân đồng chí trưởng đoàn công tác đã có 4 cuộc dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư và 21 cuộc làm việc đi thực tế nắm bắt hoạt động của hệ thống chính trị và tình hình cơ sở. Cùng với đó, thành viên đoàn công tác đã phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, thông tin các chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình cán bộ đảng viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên kịp thời. Công tác nắm bắt giải quyết, phối hợp giải quyết các kiến nghị của đảng viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên, liên tục và phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Thành viên đoàn công tác đã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ địa bàn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp giúp đỡ và kêu gọi vận động sự giúp đỡ của các tập thể cá nhân đối với địa bàn phụ trách với tổng số hiện vật, tiền trị giá 3,3 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, thăm hỏi tặng quà các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua công tác phụ trách xã đã góp phần đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở, giúp hai xã đặc biệt khó khăn là Gia Hội và Bình Thuận cán đích nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả mà đoàn công tác, thành viên đoàn công tác cùng cấp ủy chính quyền địa phương đạt được trong năm 2022. đồng thời đề nghị các sở ngành thành viên đoàn công tác và huyện Văn Chấn tiếp tục cụ thể hóa thực hiện chương trình 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo phản ánh với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề khó khăn phức tạp tại địa bàn, huy động các nguồn lực giúp đỡ địa phương và nhân dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán 2023, nông dân toàn tỉnh Yên Bái đã xuống đồng sản xuất lúa xuân để kịp thời vụ. Vụ xuân này tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 19.000 ha lúa, diện tích đã làm đất đạt trên 95%, đến nay nông dân các địa phương đã gieo cấy trên 6.000 ha. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các xã phường tăng cường thông tin về cơ cấu, lịch thời vụ gieo cấy đến bà con nông dân, yêu cầu các công ty thủy nông tập trung lực lượng sửa chữa nạo vét kênh mương, áp dụng tưới luân phiên tiết kiệm nước, dự trữ nguồn nước ở các hồ chứa. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp các huyện phối hợp với các xã phường tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, hướng dẫn nông dân chăm sóc áp dụng các biện pháp chống rét cho mạ, đồng thời khuyến cáo bà con ngừng cấy khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Yên Bái đã duy trì nghiêm nền nếp làm việc, tạo điều kiện tốt nhất thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những tuần đầu làm việc của năm mới, các loại thủ tục hành chính có nhiều người giao dịch là hồ sơ xin việc, khai sinh và giấy tờ liên quan đến đất đai. Để kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh đã bố trí 3 cán bộ làm việc thường xuyên tại bộ phận phục vụ hành chính công. Lãnh đạo phường cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là giờ giấc làm việc. Ông Lương Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Sau Tết thì lượng người dân đến giao dịch tại phường cũng tương đối đông, chủ yếu là tập trung các lĩnh vực xác nhận thủ tục hành chính liên quan đến khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và xác nhận một số cái thủ tục khác. Thế đối với Ủy ban dân phường thì quán triệt đối với cán bộ công chức thực hiện nghiêm cái kỷ cương kỷ luật hành chính, không đi lễ trong ngày làm việc.
Với tâm lý mọi việc sẽ thuận lợi hanh thông ngay từ đầu năm mới, hôm nay anh Nguyễn Văn Hùng, phường Hà, thành phố Yên Bái đã trực tiếp đến bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái để làm các thủ tục sang tên mảnh đất của gia đình và được cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố hướng dẫn chi tiết nên mọi thủ tục của anh Hùng đã được giải quyết. Anh Nguyễn Văn Hùng, phường Hà, thành phố Yên Bái nói:
Cán bộ ở đây thì hướng dẫn tận tình, chỉ chú đáo mà tạo điều kiện, nói chung là nhanh, rất là thuận lợi. Trước đây thì nó rườm rà mọi cái, nhưng bây giờ các mọi cái rất là thuận tiện.
Ghi nhận trong những tuần đầu trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, lượng người dân đến làm hồ sơ thủ tục tại bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài chính kế hoạch, thuế, tư pháp tăng cao so với những ngày thường. Theo lãnh đạo bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái, để chuẩn bị cho hoạt động của bộ phận sau kỳ nghỉ Tết, ngay từ ngày đầu đi làm trở lại, bộ phận đã huy động 100% cán bộ công chức để kiểm tra, vận hành các trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân. Trong những ngày đầu tuần đầu làm việc của năm mới, toàn thể cán bộ công chức luôn có mặt đầy đủ, đúng giờ làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, tiếp đón hướng dẫn tận tình, kịp thời các tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả các giao dịch thủ tục hành chính đều được cán bộ công chức bộ phận hành chính công thành phố và các xã phường thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân đến giao dịch. Anh Dương Thanh Tân, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Hôm nay thì tôi đến đây là để làm mấy cái thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký quyền sử dụng đất. Thì khi đến đây thì tôi thấy các dịch vụ ở đây rất là ok, mọi thứ thì đều rất là dễ hiểu. Nếu những cái vấn đề mà tôi không hiểu thì tôi có thể hỏi trực tiếp vào các quầy thì các bạn đều tư vấn cả.
Vâng. Mình hài lòng với tiến độ công việc.
Tôi hài lòng với tiến độ công việc này.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, mọi hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở lại bình thường, tuân thủ đúng kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cơ quan đơn vị cũng đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về việc không đi lễ chùa trong giờ làm việc hành chính, không ăn Tết vui xuân kéo dài.
Xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Hạ Bằng La và đưa khu di tích vào phục vụ sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đền Hạ Bằng La có lịch sử lâu đời, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu là thiết chế tín ngưỡng nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng các dân tộc trong và ngoài xã. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định công nhận đền Hạ Bằng La là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nằm trong hệ thống di tích lịch sử văn hóa của huyện Trấn Yên nói riêng và trong hệ thống di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Yên Bái nói chung. Việc công nhận đền Hạ Bằng La là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là cơ sở để xã Việt Cường khôi phục và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức các lễ hội hàng năm tại di tích, loại bỏ những hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan để di tích trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh lành mạnh của nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Tháng 1 năm 2023, huyện Mù Căng Chải có 114 trẻ được ra đời, trong đó có 25 trẻ là con thứ ba. Mặc dù huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, sinh con thứ ba trở lên, về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, do nhận thức không đồng đều, nhiều hộ vẫn sinh con thứ ba trở lên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như công tác giảm nghèo của địa phương. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo. Vì vậy, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, quan tâm tới công tác đào tạo và đào tạo đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác dân số kế hoạch gia đình.
Người dân cần chú ý khi tham gia giao thông bởi từ mùng 1 tháng 3 tới đây sẽ chính thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bộ qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát. Theo đó, có 9 điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được khai thác hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông khi người tham gia giao thông có các lỗi vi phạm. Trong đó có 2 điểm ở trục đường Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành sẽ tiến hành xử phạt các lỗi về tốc độ, 7 điểm còn lại ở các khu vực ngã tư Quán Đá, ngã tư km 5, ngã tư km 4, ngã 5 Cao Lanh, ngã tư Nam Cường, ngã tư bệnh viện Sản Nhi và ngã tư km 12 thị trấn Yên Bình sẽ xử phạt các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ như các quy định về dừng đỗ, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Ngoài ra, các phương tiện như ô tô, xe máy thì đáng chú ý xe máy điện cũng sẽ bị xử phạt nếu vi phạm.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163 855 635. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Vương quốc Anh và có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại London. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm ngoái. Trong cuộc họp báo chung tại Điện Élysée, lãnh đạo Pháp, Đức đã tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp Thủ tướng Anh Sunak và phát biểu trước Quốc hội Anh. Về phần mình, Thủ tướng Sunak cho biết anh sẽ mở rộng khóa huấn luyện các phi công Ukraine cách lái máy bay chiến đấu hiện đại theo tiêu chuẩn NATO. Tuy nhiên, ông Sunak đã từ chối đề nghị của Tổng thống Zelensky về việc gửi máy bay phản lực tới Kiev. Vương quốc Anh đứng thứ hai về viện trợ quân sự cho Ukraine sau Mỹ. Ngoài ra, Anh là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí cho Kiev sau khi xung đột bùng phát.
Trong bài phát biểu mới nhất trước Quốc hội, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Liên minh châu Âu sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trước ngày 24 tháng 2 tới, thời điểm tròn một năm Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine. Ông Olaf Scholz đã kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết nội bộ trước khi viện trợ cho Ukraine. Theo Thủ tướng Đức, viện trợ vũ khí và đáp ứng các điều kiện của Ukraine chỉ làm tổn hại tới sự đoàn kết trong khối NATO. Đức sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận về vấn đề này. Khi được hỏi về lập trường của nội các liên bang, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức có ba nguyên tắc trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đó là bảo vệ hòa bình châu Âu, không đưa ra quyết định nào khiến NATO trở thành một bên tham chiến và kiên quyết hành động chung với các đồng minh. Đức sẽ tuyệt đối tuân thủ ba nguyên tắc này và thận trọng trong mọi quyết định.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng tại Washington vào tuần tới để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ nhóm họp ba bên với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và người đồng cấp Nhật Bản vào ngày 13 tháng 2 tới. Dự kiến ba bên sẽ tổ chức cuộc thảo luận về mở rộng hợp tác trong việc tăng cường khả năng răn đe, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Đây là cuộc họp cấp thứ trưởng ba bên lần thứ ba dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 8 tháng 2 cho biết, khinh khí cầu vừa bị Mỹ bắn rơi là một phần của hạm đội khinh khí cầu mà Trung Quốc đã tạo ra để bao phủ trên phạm vi toàn cầu. Theo ông Kirby, các khinh khí cầu của Trung Quốc giống như chiếc bị Mỹ bắn rơi ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina cuối tuần qua đã được phát hiện ở cả 5 lục địa. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết những khinh khí cầu đã được phát hiện ở các khu vực bao gồm Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Á và châu Âu, có kích thước và tính năng khác nhau nhưng đều được sử dụng cho mục đích giám sát. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chia sẻ thông tin liên quan đến khinh khí cầu Trung Quốc với khoảng 40 quốc gia trên thế giới. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, khinh khí cầu là một chương trình mà Bắc Kinh đã phát triển trong nhiều năm qua nhằm thu thập các thông tin tình báo. Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ bắn rơi khinh khí cầu, gọi đây là hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định khí cầu này chỉ sử dụng cho mục đích dân sự.
Ngày 8 tháng 2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà chức trách nước này đang xúc tiến mở thêm hai cửa khẩu biên giới với Syria nhằm tạo điều kiện chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới quốc gia láng giềng này, vốn cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề của trận động đất kinh hoàng vừa qua. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan cho hay con đường dẫn đến cửa khẩu Bab al-Hawa từ Thổ Nhĩ Kỳ đến miền Bắc Syria đã bị hư hại và việc vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng Tây Bắc do lực lượng phiến quân kiểm soát tạm thời bị gián đoạn. Theo ông Dujarric, Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị một đoàn xe để tiến vào Syria, nhưng điều đó có thể đòi hỏi một thỏa thuận mới với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, phải rất vất vả Man United mới có thể giữ một điểm ở lại sân Old Trafford sau trận đấu với Leeds United. Trận đấu mới diễn ra chưa đầy một phút thì Leeds đã có bàn mở tỷ số với người lập công là Gnoto từ sai lầm của Fernandes. Sang đầu hiệp 2, Samovin căng ngang khó chịu và khiến trung vệ Varane vô tình phản lưới. Đến lúc này các học trò huấn luyện viên Erik ten Hag mới bùng lên trong tâm thế không còn gì để mất. Đội bóng áo đỏ chỉ mất 8 phút từ 62 đến 70 để gỡ hòa nhờ những bàn thắng của Marcus Rashford và Jadon Sancho. Tuy nhiên sau đó đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và màn so tài khép lại với tỷ số 2-2. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Ten Hag bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với Manchester City và thậm chí còn có khả năng bị Newcastle lấy mất vị trí thứ 3. Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết 2 FIFA Club World Cup 2022 khi Real Madrid đã đánh bại An Ali của Ai Cập 4-1 để ghi tên vào trận chung kết. Vinicius Junior là người mở tỷ số cho Real. Các bàn còn lại do công của Fede Valverde, Rodrigo và Aribas. An Ali chỉ có một bàn duy nhất ở phút 65 nhờ công của Ali Maroun trên chấm 11m. Như vậy Real Madrid đã giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2022. Đối thủ của họ sẽ là câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út. Đội trước đó đã vượt qua Flamengo 3-2 ở bán kết trận 1. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 2 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp, PSG đã thúc thủ 1-2 trước Marseille trong ngày hai ngôi sao của họ là Lionel Messi và Neymar hoàn toàn im tiếng. Với sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà, Marseille nhập cuộc đầy tự tin. Chính họ là đội tạo ra sức ép lên cầu môn PSG. Và phút 31, Alexis Sanchez đã đưa Marseille dẫn bàn sau khi thực hiện thành công quả 11m. Nhận bàn thua, PSG vùng lên mạnh mẽ. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số của trung vệ Sergio Ramos với cú bật cao đánh đầu thương hiệu trong vòng cấm. Dù vậy đầu hiệp 2, cụ thể là phút 57, PSG một lần nữa bị Marseille vượt lên dẫn bàn. Sau tình huống có phần lộn xộn trong vòng cấm, bóng bật ra và tiền vệ Malinowski tung cú đá như bố bổ bằng chân trái, tung nóc lưới PSG ấn định chiến thắng 2-1 cho Marseille tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp. Kết quả này khiến gã chọc phú thành Paris không còn cơ hội đoạt cú ăn ba tại mùa 2022-2023. Ở trận đấu giữa Bochum và Dortmund tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức, phải đợi tới phút thứ 45+1 Dortmund mới có được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha lao ra cản phá của thủ môn chủ nhà, bóng tới vị trí của Emre Can ở khu vực giữa sân. Không mất nhiều thời gian, Can lập tức vung chân từ vòng tròn trung tâm tung lưới Dortmund. Sau giờ nghỉ, Dortmund vẫn duy trì sự tập trung nhưng bất ngờ bị thủng lưới. Phút 64, cầu thủ Dortmund để bóng chạm tay trong vùng cấm và Kevin Stöger không mắc sai lầm nào gỡ hòa 1-1 cho Dortmund. Ngay sau đó, huấn luyện viên Toric tung Marco Roy vào sân và chỉ 5 phút sau, anh tỏa sáng mang về thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà sau nỗ lực đi bóng trước đó của Bellingham. Thắng trận nhẹ nhàng, Dortmund đi tiếp ở Cúp Quốc gia Đức.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.